Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas Houston, và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Market Who's Who's in America. Nguyên là Chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương cùng quý thính giả. Thành phố Houston hôm nay thì trời nắng và nhiệt độ cũng bắt đầu ấm áp dần lên rồi. Bây giờ nhiệt độ hiện tại đo được là 80 độ, cao nhất là 82, và hy vọng là buổi chiều thì sẽ có những cơn mưa. Không biết là Dallas ra sao ở Nam Phương?
Dạ vâng, sáng nay Dallas mưa ướt át, không biết rằng là ở Fort Worth có mưa không thưa giáo sư?
Dạ vâng, tối hôm qua mưa, sáng sớm này mưa rất là lớn, tối hôm qua cũng vậy, khuya thì lớn, bây giờ trời cũng âm u. Dạ, kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, kính chào quý khán giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Vâng, như thường lệ thì bây giờ chúng ta bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán, xin mời giáo sư.
Vâng, thị trường chứng khoán tuần này không có tốt, nó có nhiều chuyển biến nó xảy ra. Và đây là một cái tuần mà mấy cái index về stock market nó đồn hoặc nhiều nó đi chung một chiều hướng, nhưng mà nó không có hoàn toàn đi chung một chiều hướng. Ví dụ như S&P 500 thì đi xuống rất là nhiều, và Dow Jones thì lại đi lên. Nasdaq thì xuống rất là nhiều, Nasdaq là index của những cái công ty technology, mà chung chung là những cái thị trường trong quá khứ hay hiện tại đó là những cái technology stock đó. Nó dẫn đường cho cái chiều hướng của stock market. Thì trong tuần qua đó, cái chuyển biến là những cái stock về AI, trí tuệ thông minh đó, trong đó có NVIDIA rồi SMIC này nọ đó, những cái công ty về trí tuệ thông minh đó, người ta bắt đầu lo ngại là những cái stock này nó quá cao, và cái mức cầu đó là cái demand của cái trí tuệ thông minh nó có thể là thể hiện quá cao, cho nên nó có sự chỉnh đốn rất mạnh. Trong đó những cái stock như là Tesla cũng bị đi xuống, vì công ty Tesla đang gặp một vài cái trục trặc về sản xuất này nọ. Thành ra chung chung là tất cả những công ty technology một tuần không tốt. Trong cái viễn cảnh là Fed đã gọi là quỹ tiền tệ liên bang với ông Jerome Powell và nhiều thống đốc ngân hàng cũng tuyên bố rằng nạn lạm phát tháng rồi nó đã, thay vì tiếp tục 6 tháng qua là mỗi một tháng nó đi xuống đi chút, thì tháng rồi nó lại gia tăng đôi chút, và kinh tế của Mỹ nó vẫn là rất mạnh. Công ăn việc làm được tái tạo trên 300.000 công ăn việc làm vào tháng rồi, cho nên nó đưa cái nạn lạm phát lên. Thành ra ông Joe Powell nói rằng không có gấp gáp gì để mà giảm tiền lãi, có thể sẽ không giảm tiền lãi trong một thời gian ngắn. Thì hiện tại thì người ta nghĩ rằng có nhanh cho lắm thì khoảng tháng 9 thay vì tháng 6 thì họ mới giảm tiền lãi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Thành ra đó là những cái điều mà nó xảy ra. Thì S&P 500 kết thúc là 4.967 điểm, Dow Jones 30 đi lên vào ngày thứ 6 ở cái ngưỡng cửa là 38.000, Nasdaq đi xuống rất nhiều trong một ngày thứ 6 là xuống 320 điểm, ở cái mức là 15.282. và giá dầu thô với những cái chiều hướng này, nhất là lại có cái chiến tranh Iran với lại Do Thái, và Do Thái đã bắn phi đạo vào thẳng vào Iran, thành ra họ cũng lo ngại về về chiến tranh. Thành ra những cái yếu tố tổng hợp lại nó là làm cho cái thị trường chứng khoán, nhưng mà chung quy là cái stock của technology, trong đó có Tesla và trí tuệ thông minh. Và giá dầu thô kết thúc cái mức là $83 một thùng dầu thô. Giá vàng vẫn giữ cái mức là tột cao $2,407 một ounce vàng, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư và thưa quý thính giả, vào ngày 19 tháng 4 thì Hoa Kỳ và Nhật đã nâng cấp quan hệ có tính cách lịch sử để có thể đối chọi với nước Trung Cộng, là một nước hiện nay ngày càng giàu mạnh và hung hăng. Trong khi đó thì Hoa Kỳ và Tokyo đã chú trọng tăng cường về quốc phòng và an ninh, nhưng cũng đẩy mạnh các hợp tác về kinh tế có nhiều ảnh hưởng đến châu Á, Thái Bình Dương và thế giới. Thì cái câu hỏi xin giáo sư có thể giải thích là tóm tắt tất cả các kết quả của cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản vào hôm 11 tháng 4 liên hệ tới thượng đỉnh Tây Ba, bao gồm cả Tổng thống Philippines và liên hệ tới cả hai nước Anh và Úc, thưa giáo sư.
Vâng, thưa đúng như vậy. Vị Thủ tướng đương kim của Nhật Bản rất là thân thiện và họ đã đến Washington DC, và chính phủ Biden, Tổng thống Biden đã gọi là trải thảm đỏ và tiếp đón một cách nồng hậu vô cùng. Một trong những cái tiếp đón mà nồng hậu từ 1960 tới bây giờ đó là tiếp đón một vị thủ tướng của Nhật Bản nồng hậu như vậy. Tất cả đều gọi là nâng cao cái tầm dốc về tình hữu nghị và chiến lược và này nọ. Thì Tổng thống Nhật Bản, không phải Tổng thống mà Thủ tướng Nhật Bản đến và Hoa Kỳ, cả hai bên đều nói đây là tình hữu nghị, đây là một cái gọi là cái bước tiến bạo dạn đi vào một cái biên giới mới, mà trong đó nó không phải chỉ là quốc phòng mà là liên kết để mà bành trướng về kinh tế. Và Tổng thống Biden cũng tuyên bố rằng trong tương lai Nhật Bản, người Nhật sẽ là phi hành gia Á Châu đầu tiên đi trên mặt trăng, thay vì chỉ có Hoa Kỳ thôi. Thì đó là những cái dấu hiệu rất là đẹp của hai bên. Và Nhật trong 22, chỉ có cách đây trên một năm thôi, thì họ rất ngần ngại tham gia với Hoa Kỳ để mà chống chọi với lại Trung Quốc, vì Trung Quốc là một cái thị trường rất lớn với Nhật. Nhưng mà năm 23 này họ, vị thủ tướng này lên quyền từ 2021 và được rất là nhiều uy tín, nhưng mà ông đã đổi cái vị trí, nói bây giờ cái vị trí là phải rõ ràng kiềm chế Trung Quốc. Thì họ đến với cái tình hữu nghị, và như quý vị biết là Hoa Kỳ là một quốc gia đó rất là dễ xóa bỏ hận thù, đổi thù thành bạn, và không có một cái như là thủ tướng sụt xưa đã từng nói đó, không có người bạn nào trường cũ cả mà chỉ có quyền lợi trường cũ mà thôi. Thì đây là cái trường hợp như Đức, như là Nhật và ngay cả Việt Nam là những kẻ thù không đợi trời chung, bây giờ trở thành những đồng minh của Hoa Kỳ. Và cái sự liên kết của Nhật và Mỹ chắc chắn là làm một cái tiếng vang rất lớn ở trong Á Châu, để chi? Để tạo cái lòng tin. Vì thật sự ra những cái sứ bên Á Châu đó, họ thật sự họ không tin tưởng vào Hoa Kỳ, cái hệ thống chính trị của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ với hệ thống lưỡng đảng đó, khi thì Dân Chủ, khi thì Cộng Hòa, rồi Tổng thống này qua Tổng thống nọ, họ thay đổi vị trí, không có bao giờ là một đồng minh mà có thể tin tưởng đường dài. Mình thấy rõ trong chiến tranh Việt Nam, Cộng Hòa. Thì trong cái trường hợp này đó, liên kết với một quốc gia như Nhật Bản và kéo vào trong đó Philippines nữa, thì Philippines thật sự ra trên phương diện kinh tế hay là quân sự hay là dân số nó không đáng kể, chỉ là một cái xứ ngang ngửa với lại Việt Nam thôi về GDP, về dân số này nọ. Nhưng mà Philippines là một quốc gia đang gọi là xích mích rất mạnh với lại Trung Quốc, và quốc gia đã thắng kiện ở Liên Hiệp Quốc về cái đường lưỡi bò của Trung Quốc. Thì đây là đây một cái hình tam giác của ba quốc gia liên kết với nhau, nhưng mà tiên khởi là Nhật và Hoa Kỳ và Nhật nói rằng sẽ đầu tư rất nhiều, đã đầu tư mấy trăm tỷ đô la trong năm rồi vào kinh tế của Hoa Kỳ. Nhật kêu gọi Hoa Kỳ đầu tư vào trí tuệ thông minh, nhất là chất bán dẫn. Thành ra đây là một cái sự liên kết để chi? Để không phải là chỉ là về quốc phòng không, mà có cái gói kinh tế gộp vào. Tiếng Việt Nam mình có cái câu là có thật mới vượt được đạo, thì đây là cái trường hợp mà kinh tế gói gọi là phối hợp về kinh tế và quốc phòng đi chung với nhau thôi chị.
Dạ vâng ạ. Vậy xin giáo sư có thể cho biết rằng là cái yếu tố mà của Trung Cộng không biết rằng là quan trọng ra sao và dẫn đến cái cuộc họp thượng đỉnh này thưa giáo sư?
Vâng, cái yếu tố của quan trọng của Trung Cộng nó rất là càng ngày càng gọi là nguy hiểm, vì họ thấy rõ cái sức mạnh quân đội của Trung Cộng trong 3 năm nay, 5 năm nay, cái ngân sách quốc phòng của Trung Cộng nhân lên gấp 3 lần. Và cái khả năng của họ về những cái phi đạo hay là những tên lửa hay là những hàng không mẫu hạm hay là những cái điều mà Tổng thống Obama nhu nhược đến mức là để cho Trung Cộng gọi là chiếm chiếm những cái hải đảo đó, mà Hoa Kỳ gọi chính thức và nói là không nhúng tay vào, cái đó là một cái sai lầm vô cùng về chiến lược của Tổng thống Obama. Bây giờ đó, những hải đảo trở thành căn cứ quân sự và từ đó họ vẽ ra lưỡi bò là như vậy. Gần như là 85%, 90% cái đường hàng hải thương thuyền đi vào khu Đông Nam Á, Á Châu đó là họ kiểm soát, có nghĩa là cả ngàn tỷ đô la, mấy ngàn tỷ đô la về thương mại có thể sẽ bị Trung Quốc bóp chặt nếu mà thế giới đứng yên cho họ làm một cách ngang ngược, không tuân thủ theo cái gọi là cái biên giới hàng hải thương thuyền hay là biên giới biển hải của Trung Cộng. Trong cái trường hợp này đó, cái Nhật họ đã thấy rằng Trung Cộng trong ngày gần đây đó đã bắn tên lửa đi vào cái gọi là cái không phận của cái hải đảo mà hai bên tranh chấp với nhau, và Trung Cộng dĩ nhiên là luôn luôn đe dọa tiến chiếm Đài Loan bằng vũ lực. Rồi ngày hàng ngày đó là những cái tàu Coast Guard, những cái tàu phòng vệ biên giới của biển hải của Trung Cộng đó đến bên Philippines và đã làm thương vong 7 thủy thủ, và có nghĩa rằng nó càng ngày càng mạnh. Thành ra cái vấn đề đây đó là Nhật Bản, Hoa Kỳ và những quốc gia khác họ thấy rằng là nếu không có một cái vị trí rõ ràng đó, mà điều đó đã xảy ra với những hải đảo ở bên biển Đông đó, thì cái sự hiểu lầm rằng Hoa Kỳ sẽ làm ngơ, Nhật Bản làm ngơ, thì Trung Cộng càng ngày càng lớn nước thì sẽ xảy ra chiến tranh. Thành ra thà ra bây giờ lấy một vị thế cứng rắn để chi? Để cho chiến tranh không xảy ra, vì có cái sự liên kết. Mà Nhật Bản đó, trong Thế chiến thứ hai đó, là một quốc gia mà Trung Cộng rất nể sợ. Mặc dù bây giờ vũ khí họ không còn nữa, nhưng mà cái khả năng vũ khí của họ khi mà bây giờ thủ tướng này đó đã nâng cấp về quốc phòng và họ đã bắt đầu chế tạo vũ khí và ngay cả cho phép để mà hỗ trợ vũ khí với những quốc gia lân bang đó, thì chắc chắn là làm Trung Cộng nể sợ. Mặc dù quốc gia này đó trên phương diện kinh tế hay vũ khí đó, nó thấp hơn Trung Cộng hiện tại, nhưng mà đi chung với Hoa Kỳ thì là một cái thế giới rất là mạnh thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy là cả hai nước Hoa Kỳ và Nhật họ đã bắt tay nhau để mà đẩy mạnh, nâng cấp cái sự quan hệ với nhau. Nhưng mà tại sao lại không làm sớm hơn hoặc là trễ hơn mà phải đợi tới bây giờ, thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị thấy đó là năm 22 đó, vị thủ tướng này mặc dầu đã nắm quyền từ năm 21 rồi, nhưng mà vì sau khi mới lên làm thủ tướng cho nên ông dè dặt, ông lo về kinh tế, và kinh tế của Nhật cũng được gặp khó khăn. Bây giờ mới bắt đầu ngượng lại, năm nay là năm đầu tiên họ có thể thoát ra khỏi cái tình trạng gọi là giảm phát, là deflation đó. Họ đã vô trong cái tình trạng này mấy năm trời không thoát nổi. Mà GDP của Nhật đó, mặc dầu bây giờ ngang ngửa với Đức, nhưng mà đã xuống dưới đất một tí yếu rồi, có nghĩa là GDP của Nhật không còn là quốc gia đứng thứ ba trên thế giới mà đứng thứ tư, và Đức đã vượt qua, mặc dù vượt qua có chút xíu thôi, không đáng kể. Thành ra họ muốn cho kinh tế vững chãi, cái đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là họ thấy cái tình trạng của Trung Cộng nó càng ngày càng tệ lậu, nó càng quá đáng. Và quan trọng hơn hết là mùa bầu cử bên Hoa Kỳ. Họ biết rằng chỉ vài tháng nữa sẽ có một cái gọi là tổng thống mới, có thể là tổng thống Trump, có thể là tổng thống Biden, chưa biết là ai, nhưng mà họ muốn cái tình hữu nghị và cái nâng cấp này nó xảy ra trước mùa bầu cử phi chính trị, phi đảng phái, để cho nó tồn tại. Và họ muốn ở phía bên Á Châu tin tưởng, và nhất là Philippines, tin tưởng có sự liên kết này. Đó, tại vì giữa Hoa Kỳ với Philippines á, là có Mutual Defense Treaty, có nghĩa là gì? Là tiếng Việt Nam gọi là tương hỗ phòng thủ đó. Có nghĩa là đánh một quốc gia kiểu như đánh luôn cả Hoa Kỳ. Ví dụ như Trung Quốc mà có chiến tranh với Philippines, đó cũng là có chiến tranh với Hoa Kỳ. Cả hai đều tương hỗ phòng thủ với nhau. Thì bây giờ Nhật thì hoàn toàn được sự bảo vệ của Trung Quốc. Thành ra ba quốc gia này với sự liên kết về quốc phòng của vì Hoa Kỳ bảo vệ Nhật Bản sau đại dịch thế chiến, và bắt buộc Nhật Bản không chế tạo vũ khí chiến tranh, nhưng mà bây giờ lại ngược lại, Hoa Kỳ rất mong muốn Nhật Bản gia tăng vũ khí phòng vệ, và họ đã làm, đang làm và làm rất mạnh. Thành ra đó là cái sự liên kết rất là đáng kể về quân sự. Còn về kinh tế đó thì Nhật Bản cần Hoa Kỳ mà Hoa Kỳ cũng cần Nhật Bản. Thành ra đây là một chuyện rất tốt vô cùng trong cái thời điểm này, thưa chị. Xảy ra sớm hơn thì khó cho Nhật Bản, và xảy hơn sớm hơn tốt cho Hoa Kỳ, nhưng mà đây là phải cái sự thỏa thuận của hai bên.
Dạ vâng ạ, vậy là Hoa Kỳ và Nhật á, là bảo vệ những cái lợi ích gì của chính họ, và ngoài ra là không biết rằng là họ còn phải bảo vệ những nước đồng minh đối tác nào, chẳng hạn như là Đài Loan, Philippines, Hàn Quốc, thưa giáo sư.
Vâng, bây giờ mình nhìn sơ sơ đi, bây giờ mình nói về tổng thể đó, cái GDP của những quốc gia mình đang nói đây đó, thì trong cái khối này đó, mình cũng không quên, mặc dầu Úc không đứng vào cái cuộc họp thượng đỉnh tam giác này, nhưng mà cái cuộc họp thượng đỉnh tam giác này đó, có thể sẽ là ngũ giác trong tương lai, vì nó có thể có Úc trong đó, là tại vì á, có một cái treaty nó gọi là AUKUS á, thì trong đó có Mỹ nè, Anh Quốc nè, Úc nè. Thì trong cái nhóm tam giác này á, Mỹ, Úc và Anh Quốc á, thì có thể Nhật Bản sẽ vô cái AUKUS nữa. Còn cái cuộc họp này lại có Philippines. Thì mình phải nhìn cái GDP, cái sức mạnh của cái sự hợp tác này nó như thế nào. GDP của Mỹ là gần như 29.000 tỷ, 29 trillion dollar, mà dân số Mỹ chỉ có 340 triệu người thôi. Dân số Mỹ khá là thấp, rất là thấp so với cái nền kinh tế khổng lồ của Hoa Kỳ. Trong khi đó, GDP của Nhật Bản là 5.8 ngàn tỷ, 5.8 trillion, thua Đức tí xíu. Đức bây giờ vượt lên là 5.9, cho nên Nhật đã xuống thằng thứ tư. Dân số của Nhật Bản không có cao, chỉ 123 triệu người mà thôi. Nó cũng cỡ như Philippines. Philippines đó là 110 triệu dân. Nhưng mà cái GDP của Philippines nó ngang ngửa với Việt Nam. Ví dụ như Việt Nam là 465 tỷ đô la, thì GDP thì Philippines là 471 tỷ đô la. Đó là cái nhìn tổng thể. Nhưng mà Úc thì ngược lại là một quốc gia dân số ít vô cùng, có 27 triệu người thôi, mà GDP rất là mạnh, là 1.7 ngàn tỷ đô la. Thành ra cái sự hợp tác này á, nó sẽ đưa tiếng vang về cái gọi là cái vững chãi đoàn kết lâu dài, để bảo vệ những quốc gia mà đã xích mích về trong Biển Đông. Trung Quốc rất là thịnh thượng trong quá khứ, gọi là xây những cái hải đảo, những cái trở thành những cái căn cứ quân sự, mà họ nói rằng thời Obama họ nói rằng họ hứa rằng những cái này là hoàn toàn là thương mại, nhưng mà bây giờ là toàn là căn cứ quân sự khúc, gọi là khắp cùng cái đường lưỡi bò của họ. thì những cái quốc gia nào cũng bị đe dọa, trong có trong đó có Philippines, Mã Lai Á và nhất là Đài Loan. Đài Loan thì luôn luôn bị đe dọa. Sở dĩ ngày hôm nay mà họ không dám đụng vào Đài Loan là tại vì cái gọi là họ biết rằng thế giới không thể ngủ yên mà đứng khoanh tay nhìn, vì cái kỹ nghệ TSMC của Đài Loan là gọi là cung cấp trên 58% tất cả cái chip trên thế giới, và cái chip mà gọi là công nghệ mà gọi là advanced nhất á, có nghĩa là cao cấp nhất á, là Đài Loan là cung cấp gần như 90%. Thành ra thế giới không thể nào mà để cho cái sự chiến tranh này xảy ra mà tiêu diệt Đài Loan được, là tại vì nó ảnh hưởng đến từ 7.000 tỷ đến 10.000 tỷ kinh tế toàn cầu sẽ bị suy sụp nếu mà chiến tranh xảy ra. Thành ra sự liên kết này đó là nó đưa lên cái thông điệp rằng có cái sức mạnh về kinh tế hợp tác với nhau, và có cái sức mạnh về quân sự. Trung Quốc cộng họ rất sợ Nhật Bản trong đại nhị thế chiến. Họ đã bị Nhật Bản rồi cái vũ khí của Nhật Bản, khi mà họ đi về vũ khí thì không ai bằng hết. Ngay cả Hoa Kỳ lúc đó cũng chới với về máy bay Zero của họ, hàng không mẫu hạm của họ này nọ. Mà bây giờ họ đang tiến hành để gia tăng. Thành ra với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, ví dụ như phi cơ F-22, F-37 của Hoa Kỳ đã viện trợ cho, không phải viện trợ mà là Nhật Bản đã mua rồi, và họ đã có hàng không mẫu hạm để có những chiếc máy bay này rồi. Thành ra đây là một cái chuyện mà nó bảo vệ cái vùng đó. Hy vọng rằng cái đời tổng thống tới mình biết không biết là ai, thì cái hiệp ước này nó càng ngày càng gia tăng, và gia tăng thêm Úc nữa. Nam Hàn thì đứng ngoài lề, là tại vì Nam Hàn tùy thuộc vào kinh tế với Trung Cộng rất nhiều, họ đứng ngoài lề, họ không tham gia. Nhưng mà nếu chiến tranh xảy ra thì mình biết vị thế của Nam Hàn ở bên phía nào, điều đó rõ ràng. Nhưng mà họ đứng ngoài lề vì họ phụ thuộc vào kinh tế của xuất cảng vào Trung Cộng quá nhiều, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy thì những cái nước khác chẳng hạn như là Việt Nam, Đông Nam Á sẽ bị lôi kéo và ảnh hưởng ra sao? Và họ cần phải ứng phó hay là tận dụng như thế nào ạ?
Vâng, Việt Nam mà trong cái trường hợp rất là khó, là tại vì thật sự ra Việt Nam là một, dĩ nhiên là một cái hệ thống đảng Cộng sản, thì nó như là giống một 9-10 với lại bên Trung Quốc, nó gần giống như nhau. Đảng Cộng sản họ bảo vệ lẫn nhau, nhưng mà họ làm biên giới rất là nguy hiểm. Mặc dầu vậy, hai xứ đảng Cộng sản đã từng có chiến tranh, nhưng mà Việt Nam không thể nào mà gọi là dám làm xích mích Trung Quốc trên phương diện kinh tế, vì xuất siêu này nọ họ tùy thuộc vào gọi là nhập cảng, xuất cảng với Trung Quốc rất nhiều. Cái quan trọng hết là quân sự, cái khả năng quân sự của Trung Quốc nó có thể nuốt chửng Việt Nam trong chỉ vài tháng chiến tranh mà thôi. Cho nên họ rất là cẩn thận, không làm giận Trung Quốc. Nhưng mà Việt Nam đang có cái chiều hướng là giữ cái cán cân quân bình. Họ đang muốn mua phi cơ F-16 của Hoa Kỳ. Đó là phi cơ mà Trung Quốc họ nể sợ. Và họ phản đối Việt Nam đang xin được mua F-16. Trong khi đó tìm thủy đỉnh, submarine thì họ lại mua của Nga. Thành ra họ giữ cái vị trí về quân sự cân bằng, để chi họ không tùy thuộc hoàn toàn về quân sự với Trung Quốc. Đó là một cái vị thế rất là thông minh và đúng. Và càng ngày thấy rõ ràng là Việt Nam đi gần với Hoa Kỳ nhiều hơn. Và Hoa Kỳ đã đưa cái vị thế là muốn de-risking, có nghĩa là tất cả công ty Hoa Kỳ từ từ rời khỏi Việt Nam. Bằng cớ là gần đây, ông Cook của Apple đã nói rằng sẽ bành trướng thêm ở tại Việt Nam để mà bành trướng, bớt đi tùy thuộc vào Trung Quốc. Kỹ nghệ chất bán dẫn, semiconductor hay là trí tuệ thông minh, Hoa Kỳ đang tiến triển đưa vào Việt Nam. Nhưng mà Nhật Bản họ thấy như vậy, họ nói rằng Nhật Bản cũng cần nữa. Tại vì mình nhìn vào đó, về cái thế giới này đó, thì thế giới này đó là tùy thuộc vào ship rất là nhiều. Cái gì cũng phải ship, mà đó là cái không phải là cái kỹ nghệ của tương lai không, mà đó là chiến tranh tương lai, là tùy cái ship. Ví dụ như họ nhìn vào một cái vũ khí mà chống chiến xa đó, một cái súng, cái đạn mà bắn cho chống chiến xa đó, cái đạn đó mà bắn để bắn phá cháy chiến xa đó, một trong một viên đạn, một trong một cái quả súng đó tới 250 cái ship, vì nó có những cái trí tuệ thông minh. Thành ra ship rất là quan trọng. Và trong quá khứ đó, Nhật Bản là rất là sản xuất ship rất nhiều. 1980, Hoa Kỳ sản xuất trên 80%, trên 60% ship trên toàn cầu. Đó là 1980. Đến 1990, chỉ 10 năm sau, thì Nhật Bản qua mặt Hoa Kỳ sản xuất trên 60% ship Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ rụt lùi lại. Mà bây giờ, đến bây giờ, năm 23-24 đó, ship cả hai quốc gia, Nhật Bản và Hoa Kỳ chỉ sản xuất có 12%. Là tại sao? Là tại vì Nhật á, họ chú trọng vào sản xuất những cái đồ tiêu dùng để mà kinh tế của họ, ví dụ như xe cộ, tất cả trong cái thập niên 80 đó, kỹ nghệ xe hay là kỹ nghệ electronic điện tử này, họ muốn họ tập trung vào đó. Còn Hoa Kỳ á, thay vì sản xuất ship á, thì họ gọi là chế tạo ship bằng cách thiết kế, có nghĩa là design. Thì những cái ship mà tân tiến nhất trên thế giới cũng là do Hoa Kỳ design, qua những công ty như là Intel, Qualcomm hay là những cái công ty rất là danh tiếng của Hoa Kỳ, Google hay là Apple này, những cái công ty đó ship. Nhưng mà khi họ design xong rồi là họ giao cho Đài Loan chế tạo, và họ giao cho Đài Loan chế tạo, cho nên tất cả đều tùy thuộc Đài Loan nhiều. Mà Đài Loan cái cách sản xuất ship của họ tinh tế lắm, họ gom góp hết tất cả tài năng của thế giới chứ không phải Đài Loan, là cái chế tạo của Hoa Kỳ, còn cái máy để chế tạo là mua của Hà Lan. Trên thế giới này chỉ có cái máy Hà Lan mới là chế tạo được cái máy mà hardware đó. Còn Nhật thì cũng có nhưng mà không bằng. Thành ra đây là một cái kỹ nghệ mà Intel tuyên bố rằng đến năm 25 họ muốn gia tăng cái khả năng sản xuất chip tại Hoa Kỳ, và ngay cả TSMC của Đài Loan họ cũng muốn biết, là họ mong manh về chiến tranh, khi chiến tranh xảy ra, cho nên họ đã đầu tư bên Hoa Kỳ và họ muốn đầu tư bên Nhật Bản nữa. Thành ra đây là cái chiều hướng mà chip là nó sẽ định đoạt đến trí tuệ thông minh, nó định đoạt đến AI, nó định đoạt tất cả trên thế giới này trong tương lai. Mà ngay cả stock market chúng ta cũng thấy rõ đó, là cái kỹ nghệ ship là nó ảnh hưởng đến cái kinh tế tài chính về stock market rất nhiều. Đây là một cái địa hạt mà Hoa Kỳ và Nhật Bản muốn lật ngược thế cờ để không tùy thuộc quá nhiều TSMC của Đài Loan. Nhưng mà Đài Loan họ rất lo ngại, họ rất là mâu thuẫn, họ muốn đa dạng quá để chi không tùy thuộc vào nếu chiến tranh xảy ra, nhưng mà cũng họ không muốn những quốc gia khác sản xuất nhiều, là tại vì nếu mà Đài Loan không còn là một quốc gia mà độc tôn về ship thì thế giới này sẽ không bảo vệ Đài Loan nữa. Thành ra đó là một cái điều rất phức tạp trên phương diện công nghệ, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ. Vậy nếu có chính quyền mới ở Hoa Kỳ thì liệu các thỏa thuận có tiếp tục hay là sẽ bị thay đổi về và tài chính nguồn lực của Hoa Kỳ và đồng minh để mà thực hiện trong cái bối cảnh mà đang nợ nần thâm hụt ngân sách, thưa giáo sư?
Vâng, nợ nần ngân sách thì đó là cái đạo luật Ship and Sign Act là đã được thông qua là 39 tỷ đô la, mà trong đó nó là Samsung được hưởng lợi khi mà bệnh trướng sản xuất ship ở Hoa Kỳ được gần 7 tỷ đô la, Intel được 8 tỷ đô la và những công ty Nhật nữa. Thì cái đó là điều mà Hoa Kỳ mượn nợ để tài trợ, nhưng mà nó rất là tốt. Đây là cái nợ tốt vì nó sẽ kích thích kinh tế và ngân sách Hoa Kỳ cuối cùng sẽ gia tăng thay vì thâm thủng nợ. Đó là chuyện không lo. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết á, là chính trị Hoa Kỳ thay đổi, nhưng mà có sự liên kết trên phương diện kinh tế hậu thuẫn với lại địa vị chính trị và quân sự thì nó lâu dài hơn, là tại vì có lòng dân. Mà lòng dân thì nó thể hiện qua lưỡng đảng quốc hội, thì tôi tin tưởng rằng cái sự liên kết này nó sẽ bền vững, dầu là đảng nào là nắm tòa bạch ốc hay là quốc hội. Đây là tôi nghĩ là một cái điều rất tốt đang xảy ra.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Và đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình lần tới. Một lần nữa xin được kính chúc quý thính giả, giáo sư và gia đình cùng với gia đình Nam Phương một cuối tuần được nhiều niềm vui và bình an. Xin hẹn gặp lại.
Dạ vâng, xin kính chào.